Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 156. Tại căn nhà của Chu Gia ở miền quê bên kia sông Jordan.
Trên bờ phía bên kia, chỗ ra khỏi chiếc cầu, đã có một cái xe có mùi đang chờ.
Mời thầy lên xe, thầy sẽ không mệt, dù đường dài. Không phải vì đường dài, mà vì những đôi bò này, con đã ra lệnh túc trực sẵn sàng ở đây rồi, để không nghi ngờ cho những người khách đáng kính nhất của lề luật, phải ái ngại cho họ.
Nhưng họ đâu?
Họ đã đi trước, trên những chiếc xe khác. Này tôi biết.
Thưa ông chủ gọi tôi.
Người lái xe đang đóng cặp bò vào ách, nói.
Những người khách khác họ đâu rồi?
Ủa, đi trước lâu rồi mà. Họ sắp tới nhà.
Thầy nghe thấy không?
Nhưng nếu thầy không đến?
Không, chúng còn chắc là thầy sẽ đến. Tại sao thầy lại không đến?
Tại sao nữa, Suza? Thầy đến để chứng tỏ cho con rằng thầy không hèn. Chỉ những kẻ xấu mới hèn, những kẻ có tội mà công lý làm cho họ sợ. Công lý loài người, khốn nạn thay. Trong khi đáng lẽ trước tiên họ phải sợ, và chỉ nên sợ công lý của Thiên Chúa thôi. Nhưng thầy không có tội, và thầy không sợ loài người.
Nhưng Chúa ơi, những kẻ ở với con toàn là những người kính trọng thầy, cũng như con, và chúng con tuyệt đối không làm thầy phải sợ. Chúng con muốn tôn vinh thầy, chứ đâu có xỉ vả thầy.
Chúa già khổ sở, hầu như phẫn uất. Giê-xu ngồi trước mặt ông, trong khi chiếc xe tiến từ từ, kêu lóc cóc giữa miền quê xanh mướt, người trả lời.
Còn hơn là chiến tranh công khai với kẻ thù, thầy phải sợ cái chiến tranh nham hiểm của các bạn bè giả mạo, hay sự nhiệt thành bất chính của các bạn thực. Nhưng chưa hiểu thầy, con thuộc loại người này, con có nhớ điều thầy đã nói ở Bê-te không?
Còn, Chúa ơi, con hiểu thầy mà.
Chúa già lẩm bẩm, không chắc bụng mấy, và không trả lời đúng vào câu hỏi.
Đúng, con đã hiểu thầy. Dưới tác động của đau đớn và của vui mừng, quả tim con trở nên trong sáng. Cũng như sau cơn mưa bão, bầu trời thanh quang với chiếc cầu vồng, và con nhìn thấy rõ ràng. Rồi Suza, con hãy quay mặt để nhìn biển Galilea của chúng ta. Nó hiện ra rất trong veo trong bình minh. Ban đêm, sương sa đã thanh lọc khí quyển, và sự tươi mát ban đêm đã làm giảm sự bốc hơi của nước. Bầu trời và cái hồ là hai tấm gương bằng lam ngọc nguyên chất, phản chiếu vẻ đẹp hỗ tương. Các ngọn đồi ở chung quanh tươi mát và trong sạch, tựa như Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng vào lúc ban đêm. Bây giờ thì coi, bụi đường ở bờ hồ do người và vật qua lại. Sức nóng của mặt trời làm bốc khói các khu rừng và khu vườn, tựa như các nồi súp xe ở trên lò lửa, và nó đun nóng cái hồ làm nước bốc hơi. Con coi tất cả những cái đó làm lu mờ chân trời. Trước thì các bờ bãi như ở rất gần, thanh quang giống như chúng ở trong không khí trong sạch. Bây giờ con coi, chúng tựa như rung động, bị phủ mờ, bị nhòa. Tựa như một vật mà người ta nhìn qua một lớp nước dơ bẩn. Đó là điều xảy đến cho con. Bụi là nhân tính, mặt trời là sự kiêu căng. Suza, đừng làm vẩn đục cái tôi của con.
Chu già cúi đầu, mân mê một cách máy móc những đồ trang điểm nơi y phục của ông và chiếc khóa của cái dây lưng quý giữa thanh gươm của ông. Giê-xu nín lặng, mắt hầu như nhắm, làm như người buồn ngủ. Chư gia kính trọng giấc ngủ của người, hay ít là sự nghỉ ngơi của người. Chiếc xe từ từ tiến theo hướng đông nam về những vùng hơi gợn sóng, mà tôi tin đó là chặng đầu tiên của vùng cao nguyên bao quanh thung lũng sông Giô Đàm ở phía đông. Chắc chắn nhờ những mạch nước ngầm dồi dào hoặc vài mạch nước khác nên miền quê màu mỡ và rất đẹp. Các trường nho và các loại trái cây lấp ló giữa các tròm lá. Chiếc xe đi vào một con đường của tư nhân. Khi nó ra khỏi lộ chính và đi sâu vào con đường sậm sạp, mát mẻ vì nhiều bóng râm, khi so sánh với cái lò nóng rát của con đường lớn đầy sức nóng mặt trời. Một căn nhà thấp màu trắng, vẻ đặc biệt, xuất hiện ở cuối lối đi. Các nhà khác khiêm tốn hơn thì rải rác đó đây giữa đồng ruộng hay vườn nho. Chiếc xe băng qua một cái cầu nhỏ và một hàng rào tiến vào vườn cây ăn trái, cũng là vườn cảnh mà lối đi trải sỏi. Nghe tiếng động của bánh xe lăn trên sỏi, Giê-xu mở mắt ra. Giu-sa nói,
chúng ta tới nơi rồi thầy. Kìa, những người khác đã nghe thấy chúng ta và họ chạy ra.
Quả vậy, một số khá đông người, tất cả đều có vẻ giàu có và tụ họp ở đầu lối đi. Họ chào vị thầy bằng những tôn kính cầu kỳ. Tôi thấy và tôi nhận ra Manaen, Timon, Eleazar, những người khác hình như không lạ đối với tôi, nhưng tôi không nhớ tên họ, và một số rất đông những người tôi chưa bao giờ thấy, hay ít nhất tôi chưa bao giờ nhận xét họ cách đặc biệt. Có nhiều người mang kiếm, những người không có kiếm thì phô trương những thứ vô giá trị và thừa thải của các Pharisêu, các thầy cả hay Rabbi. Chiếc xe dừng lại, Giê-xu xuống trước và nghiêng mình chào họ cách tập thể. Các môn đệ Manaen và Timon tiến lên để trao đổi cái chào đặc biệt, rồi tới Eleazar, người Pharisêu ở trong bữa tiệc tại nhà Ismael, và cùng với ông, hai vị tiến sĩ luật tiến lên tự giới thiệu. Một ông là người Tarije, có đứa cháu trai được chữa lành vào ngày bánh hóa nhiều lần thứ nhất. Ông kia là người đã nuôi đám đông ở chân núi Phước Thật. Một người nữa sẽ đám đông để tiến lên. Ông Pharisêu mà hôm ở trong nhà Giuse vào kỳ gặt lúa đã được Giê-xu giáo huấn về lý do đích thực của sự ghen tương bất công của ông. Giuse tiến hành việc giới thiệu và tôi để họ đi qua trong yên lặng, vì thật là điên đầu trong đám đông của những Simon, những Gioan, Levi, Eleazar, Nathanael, Philip, Giuse, vân vân và vân vân của các người Sa-đu, luật sĩ, thầy cả. Phái Hê-rô-đê rất đông. Tôi phải nói rằng nhóm người của Hê-rô-đê là đông nhất, và lẽ tẻ vài mạng tân tòng, mấy Pha-ri-siêu, hai nhân viên đại phát đình và bốn trưởng giáo đường. Và tôi không biết làm sao lại lọt vào đây một ông phái khổ hạnh. Giê-xu nghiêng mình sau mỗi tên, trong khi nhìn đăm đăm vào mỗi khuôn mặt và thỉnh thoảng nhếch một nụ cười, giống như khi người ta muốn xác định đặc tính của một người dựa vào sự kiện đặc biệt đã đặt họ vào một sự giao tiếp với Giê-xu. Chính vì vậy mà một ông Gioan Kim nào đó, người Bô-sa, đã thưa với người,
Maria, vợ tôi đã được thầy chữa khỏi bệnh cùi, xin chúc tụng.
Và ông khổ hạnh,
tôi đã nghe thầy và thầy nói ở gần thành Jericho, và một trong số anh em tôi đã bỏ bờ biển mạng để theo thầy. Tôi cũng còn nghe nói về thầy vì lẽ phép lạ cho Elise ở Engedi. Trên mảnh đất này chúng tôi sống đơn thuần trong sự chờ đợi.
Tôi không biết ông ta chờ đợi gì. Tôi chỉ biết rằng trong khi nói như vậy, ông ta nhìn những người khác với vẻ kể cả hơi tự tán dương. Chắc chắn những người này không can dự vào việc thần bí. nhưng phần đông họ tỏ ra hoan hỉ, nhẹ nhàng với sự thoải mái mà hoàn cảnh của họ cho phép. Chu gia lấy trọn vị khách lớn của ông ra khỏi các nghi lễ chào hỏi và dẫn người vào một phòng tắm tiện nghi. Ông để người lại đó để người tắm rửa, chắc chắn là dễ chịu vào giờ nóng nực này. Và ông trở lại với những người khách. Ông nói với họ ồn ào. Họ gần như đi tới chỗ cãi nhau vì các ý kiến quá bất đồng. Một số muốn bắt đầu bài thuyết trình ngay. Bài thuyết trình nào? Trái lại, một số khác đề nghị không nên công hãm ông thầy ngay, nhưng hãy bắt đầu thuyết phục người bằng sự kính trọng sâu xa của họ. Ý kiến này ưu thắng vì nhiều người ân thuận, và Chu gia với tư cách là chủ nhà liền gọi các đầy tớ để chuẩn bị một bữa tiệc vào buổi tối để cho Giê-xu rõ ràng là mệt mỏi, có giờ để nghỉ ngơi. Điều đó mọi người đều ân thuận, và khi Giê-xu trở lại, tất cả đều tạm biệt người bằng cách cúi sâu rồi lui ra, để người ở lại với Chu gia. Ông dẫn người vào một phòng trong bóng mát, ở đó có một cái giường thấp được phủ một tấm thảm quý. Giê-xu ở lại một mình. Người giao xăng đen và y phục của người cho một đầy tớ để anh phủi bụi và lấy đi những dấu tích của cuộc diễn du ngày hôm trước. Người không ngủ, người ngồi trên bờ giường, chân trần, để trên cái chiếu phủ nền nhà với chiếc áo cọc hay áo lót ngắn tay tới cùi trỏ và dài tới đầu gối. Người suy nghĩ rất lung, nếu sự ăn mặc gọn gẽ như vậy cho người cái vẻ trẻ hơn trong cơ thể trưởng thành và điều hòa một cách hoàn hảo tuyệt vời của người, thì việc suy nghĩ lung chắc chắn không phải là về điều vui. Nó ghi trên trán người những nếp nhăn và co rúm khuôn mặt của người, làm cho người có một bộc lộ mệt mỏi đau đớn và già đi. Không một tiếng động nào ở trong nhà, không một người nào ở trong cánh đồng nơi các chùm nho đang chín trong sức nóng nặng nề. Những tấm màn gió đậm màu treo ở các cửa sổ và cửa ra vào không chút nhúc nhích. Hàng giờ qua đi như vậy, bóng tối mờ gia tăng theo đà mặt trời lặn, nhưng sức nóng vẫn gay giảng, cũng như sự chiêm niệm của Giê-xu. Sau cùng căn nhà như tỉnh thức, người ta nghe thấy các tiếng nói, các bước chân, các mệnh lệnh. Giu-sa nhẹ nhàng vén màn gió để quan sát mà không làm phiền Giê-xu.
Vào đi, thầy không ngủ.
Giê-xu nói. Giu-sa vào. Ông ta đã mặc y phục sang trọng của đại tiệc. Ông nhìn và ông thấy rằng cái giường không có vẻ gì là đã có người nằm.
Thầy không ngủ à? Tại sao? Thầy mệt mà.
Thầy đã nghỉ ngơi trong sự yên lặng và bóng mát. Như vậy là đủ cho thầy rồi.
Con đi bảo mang quần áo tới.
Không, bộ đồ của thầy chắc khô rồi. Thầy thích mặc nó hơn. Thầy có ý định ra đi ngay vào cuối bữa tiệc. Thầy xin con sẵn sàng xe và thuyền cho mục đích này.
Thưa Chúa, như Chúa muốn. Con đang muốn giữ thầy cho tới lúc bình minh.
Thầy không thể, thầy phải đi.
Chu gia cúi mình và đi ra. Người ta nghe thấy nhiều tiếng thì thầm. Qua đi một lúc, các đầy tớ trở lại với y phục bằng vải gai mới giặt, thơm mùi mặt trời và với đôi xanh đen lau sạch, đánh xi bóng láng và mềm mại. Một đầy tớ khác theo sau với một cái thao, một cái bình và khăn lau tay. Họ đặt tất cả trên bàn và họ bỏ đi. Giê-xu đến với các người khách khác tại tiền đình, nơi phân chia căn nhà phía bắc với phía nam, tạo thành một nơi thoáng mát dễ chịu, có nhiều ghế, được trang hoàng bằng những màn gió nhẹ và nhiều màu, làm biến đổi ánh sáng mà vẫn thoáng khí. Bây giờ các màn được kéo về một bên để lộ khung cảnh xanh tươi chung quanh nhà. Giê-xu rất oai vệ, mặc dầu người không ngủ, người cũng như đã lấy lại sức và dáng đi của người là dáng của một ông vua. Chiếc áo người mới mặc lại bằng vải rất trắng và mái tóc bóng lại nhờ việc tắm rửa, ban sáng, lóng lánh với vẻ mịn màng, đóng khung lấy khuôn mặt bằng màu ống vàng của nó.
Mời thầy vô, chúng con chỉ đợi có thầy.
Chu Sa nói, và ông dẫn người vào chỗ thứ nhất ở trong một phòng có kê nhiều bàn. Người ta ngồi sao lời cầu nguyện và một lần rửa tay bổ túc nữa. Và bữa ăn bắt đầu vẫn cầu kỳ như thường xuyên. Lúc đầu thì lặng thinh, rồi băng giá bị đập bể. Giê-xu có ở bên người. Một bên là Chu-sa, bên kia là Manaen, rồi tới Timon như bạn hộ vệ. Những người khác thì do Chu-sa xếp đặt theo sự hiểu biết với tư cách là cận thần của ông, ở hai bên dãy bàn kê hình chữ U. Chỉ có ông phái khổ hạnh là khăng khăng từ chối dự phần vào bữa tiệc và không ngồi chung bàn với các người khác. Chỉ khi người đầy tớ do lệnh của Chu-sa mang đến cho ông một cái rổ quý đầy trái cây, ông mới chấp nhận ngồi trước một cái bàn thấp. Sau khi đã rửa tay bao nhiêu lần, tôi không biết. Và sau khi ông đã sắn cao tay áo rộng của cái áo trắng của ông, tôi không biết vì ông sợ nó dính vết hay đây là một nghi thức của ông. Đây là một bữa tiệc kỳ dị mà người ta liên lạc với nhau bằng cái nhìn hơn là các lời thuyết lý. Chỉ có những lời ngắn ngủi vì lịch sự và người ta dò xét lẫn nhau. Giê-xu dò xét các người đồng bàn và họ dò xét người. Sau cùng, Chu-sa làm hiệu cho các người đầy tớ lui ra sau khi họ đã mang tới một mâm lớn các trái cây lành mát. Có lẽ đã để trong giếng rất đẹp, tôi nói là hầu như đông lạnh. Sự lạnh giá này cho ta thấy đó là loại trái cây đặc biệt bảo trì trong lạnh giá. Các đầy tớ rút lui sau khi đã đốt lên các ngọn đèn mà lúc này vô ích vì trời còn sáng trong những giờ hoàng hôn dài của mùa hè. Chu-sa bắt đầu.
Thưa thầy, hẳn thầy đã tự hỏi tại sao có cuộc họp này và chúng con giữ gìn nó trong im lặng. Vì điều chúng con phải nói với thầy là điều rất hệ trọng. Không thể để những lỗ tai thiếu khôn ngoan nghe được. Bây giờ chỉ có chúng ta và chúng con có thể nói tự do. Thầy thấy đó, tất cả đều có một sự kính trọng sâu xa đối với thầy. Thầy ở giữa những người kính trọng thầy như một người và như Đức Mê-si-a. Sự công chính của thầy, sự khôn ngoan của thầy, những ơn mà Thiên Chúa ban cho thầy, trong đó có ơn làm bá chủ. Chúng con biết và chúng con cảm phục những điều đó. Đối với chúng con, thầy là Đức Mê-si-a của Israel theo ý tưởng siêu nhiên và ý tưởng chính trị. Thầy là đấng được trông đợi, là đấng phải chấm dứt những đau thương, những nhục nhã của cả một dân tộc, và không phải chỉ của một dân này, khép kín trong các biên giới của Israel, đúng hơn là của Palestine, mà là cho toàn thể Israel, hàng ngàn và hàng ngàn đoàn kiểu dân rải rác trên khắp thế giới. Những người sẽ làm vang dội danh của Đức Giê-hô-va dưới mọi vùng trời. Những người sẽ tuyên truyền sự hiểu biết về lời hứa, về những hy vọng mà bây giờ được thể hiện do Đức Mê-si-a, đấng sửa chữa, đấng báo thù, đấng giải phóng, đấng thiết lập nền độc lập thực sự của quê hương Israel, tức là của quê hương vĩ đại nhất là thế giới, quê hương là vua và đấng thống trị, đấng xóa bỏ mọi kỷ niệm của quá khứ và mọi dấu hiệu sống động về sự nô lệ, hy bá toàn thắng trên mọi sự và trên mọi người và tới đời đời. Vì đó là lời sách nói, và đó là điều được nên chọn. Chúa ơi, ở đây, trước mặt Thầy, Thầy có toàn thể Israel trong những người đại diện cho các giai cấp khác nhau của dân tộc bất cửu này, bị phạt bởi đấng tối cao, nhưng cũng là con yêu của Người, và Người đã công bố thuộc về Người. Thầy có ở đây, con tim sống động và lành mạnh của Israel trong các nhân viên đại pháp đình và các thầy cả, thầy có quyền bính và sự thánh hiện với các pharisêu và sa đu. Thầy có sự khôn ngoan nơi các luật sĩ và các rabbi. Thầy có các chính trị viên cao giá với các người của Herodê. Thầy có sự giàu sang của các người có tài sản. Thầy có dân chúng với các thương gia, các sở hữu chủ. Thầy có kiểu dân với các người tân tòng. Thầy có cả tới những người đã phân ly, nhưng bây giờ sẵn sàng để hợp nhất. Vì họ nhìn nhận nơi thầy, đấng đang trông đợi. Đó là các người phái khổ hạnh, những người khổ hạnh bất khả hòa giải. Ôi Chúa, xin nhìn xem các kỳ công này, các dấu hiệu vĩ đại này về sứ mạng của thầy. Thầy không hung bạo, không phương tiện, không tối tớ, không lính tráng, không gươm giáo, mà thầy quy tụ tất cả dân của thầy lại như một cái thùng thu tích nước của hàng ngàn con suối. Thầy hầu như không lời nói và tuyệt đối không mệnh lệnh, mà thầy quy tụ chúng con là đám dân chia rẽ vì những bất hạnh, những ghen ghét, những tư tưởng chính trị và tôn giáo, và thầy giải hòa chúng con. Ôi, hoàng tử hòa bình, hãy vui mừng vì đã cứu chuộc và chỉnh đốn ngay cả trước khi nhận phủ việc và triều thiên. Nước của thầy, nước trông đợi của Israel đã sinh ra, của cải của chúng con, thế lực của chúng con, gươm đao của chúng con ở dưới chân thầy. Xin hãy nói, xin hãy ra lệnh, giờ đã điểm.
Tất cả đều tán đồng bài thuyết trình của Chiêu Gia. Giê-xu khoanh tay nhẫn thình.
Ôi Chúa, thầy không nói sao? Thầy không trả lời sao? Có lẽ sự việc làm thầy ngạc nhiên. Có lẽ thầy cảm thấy thầy không chuẩn bị. Và nhất là thầy do dự rằng Israel phải được chuẩn bị. Nhưng không phải như vậy. Xin nghe lời chúng con. Con nói, và Manaen cùng với con. Đối với lâu đài hoàng gia, nó không xứng đáng tồn tại nữa. Đó là sự ô nhục, sự hư nát của Israel. Đó là bạo quyền đáng xấu hổ. Chỉ đàn áp dân và tự hạ một cách đê hèn để thoa dịu kẻ tiếm vị. Giờ của nó đã tới. Ôi, hỡi ngôi sao của Gia-cóp, hãy đứng lên và hãy làm cho các cơ đội tội ác đáng xấu hổ này trốn chạy. Ở đây là những người bị gọi là nhóm Herodê, nhưng là kẻ thù của các kẻ phạm thánh được gọi là các Herodê. Những kẻ đáng ghét đối với họ. Đến lần quý vị nói đi.
Thưa thầy, tôi già rồi, và tôi nhớ tới cảnh tưng bừng xưa kia, vì cái tên anh hùng được đặt cho một xác chết thối là Herodê, và được gọi bởi các con cháu hủ hóa, làm mất giá trị dân ta. Đây là lúc làm lại hành động mà bao lần Israel đã làm, khi các triều đại bất xứng cai trị trên sự thống khổ của dân chúng. Chỉ một mình thầy xứng đáng làm hành động này.
Giê-xu nín thinh.
Thưa thầy, hình như thầy cho là người ta có thể ngờ vực. Chúng con đã nghiên cứu sách thánh. Thầy là đấng này, thầy phải cai trị.
Một lực sĩ nói.
Thầy phải là vua và là thầy cả, là Nehemi mới, còn lớn hơn ông ta nữa. Thầy phải đến và thanh tẩy. Bàn thờ đã bị phàm tục hóa, nguyện cho sự sốt sắng của đấng tối cao thúc đẩy thầy.
Một thầy cả nói.
Nhiều người trong chúng tôi đã chống đối thầy, những kẻ sợ sự cai trị khôn ngoan của thầy, nhưng dân chúng đi với thầy, và những người tốt nhất trong chúng tôi vào hùa với dân chúng. Chúng tôi cần một vị khôn ngoan.
Chúng tôi cần một người trong sạch,
một ông vua thực sự,
một vị thánh,
một vị cứu thế. Càng ngày chúng tôi càng bị nô lệ về tất cả mọi sự và mọi người. Chúa ơi, xin bảo vệ chúng tôi.
Trong thế giới, càng ngày chúng tôi càng bị chà đạp. Vì mặc dầu số người và của cải của chúng tôi vẫn như đàn cừu, không người chăn. xin Thầy kêu gọi sự hợp quân bằng tiếng kêu xa xưa này. Hỡi Israel, hãy vào lều. Và từ khắp nơi bị phân tán, các đoàn đội sẽ đứng lên, sẽ phát xuất những người của Thầy để lật đổ các chiếc ngai lung lay của sức mạnh không được Thiên Chúa yêu.
Giê-xu vẫn nín thinh. Chỉ có một mình người là ngồi bình tĩnh, tự như không phải là người ở giữa khoảng 40 kẻ điên cuồng này. Tôi chỉ nhớ được khoảng 10% các câu lý luận của họ, vì tất cả họ đều nói cùng một lúc, ồn ào lộn xộn như cái chợ. Người vẫn giữ thái độ của người và tiếp tục nín thinh. Tất cả đều rống lên.
Nói một lời đi, trả lời đi.
Giê-xu từ từ đứng dậy, tì tay vào cạnh bàn. Người tạo được một yên lặng sâu xa, bị thiêu đốt bởi lửa của 80 con người. Người mở môi và những người khác cũng mở ra như để hít lấy câu trả lời của người. Nhưng câu trả lời quá vắn tắt và quá minh bạch.
Không.
Nhưng thế nào? Nhưng tại sao? Thầy phản bội chúng tôi. Thầy phản bội dân thầy. Thầy từ chối sứ mạng của thầy. Thầy từ chối mệnh lệnh của Thiên Chúa.
Đó là sự xôn xao, phiền não. Các khuôn mặt trở nên đỏ gai. Các đôi mắt phát hỏa. Các bàn tay như giò nạt. Thay vì là các tín hữu, họ giống như kẻ thù. Nhưng là vậy đó. Khi một tư tưởng chính trị chế ngự các con tim, thì ngay những kẻ hiền lành cũng trở nên mạnh thú đối với kẻ có tư tưởng nghịch với tư tưởng của họ. Tiếp theo sự huyên náo là một yên lặng kỳ lạ. Tự như sau khi tiêu hao hết sức mạnh của họ, họ cảm thấy kiệt lực tới mức họ nhìn nhau với vẻ nghi vấn và buồn, một số bực tức. Giê-xu dạo cái nhìn khắp chung quanh, người nói,
tôi đã biết rằng quý vị muốn tôi tới đây vì chuyện này. Tôi đã biết sự vận động của quý vị là vô ích. Suza có thể nói rằng ở Tarikea tôi đã nói như vậy. Tôi đã đến để chứng tỏ với quý vị rằng tôi không sợ một cạm bẫy nào cả, bởi vì chưa đến giờ của tôi, và tôi cũng không sợ nó khi giờ của cạm bẫy đến với tôi. Bởi vì chính vì thế mà tôi đến. Tôi đến để thuyết phục quý vị, không phải tất cả quý vị, nhưng nhiều người trong quý vị có lòng tin tốt. Nhưng tôi phải sửa chữa sự sai lầm mà vì đó, quý vị bị té xuống từ lòng tin tốt. Quý vị thấy không? Tôi không khiển trách quý vị, tôi không khiển trách ai cả, kể cả những người đã là môn đệ trung thành, đáng lẽ phải được hướng dẫn bởi sự công chính và chỉnh đốn các tham vọng riêng của họ cách công chính. Thầy không trách con Timon ngay thẳng, nhưng thầy phải nói với con rằng tận đáy lòng tình yêu của con muốn tôn vinh thầy, nhưng cũng có cái tôi của con nó hoạt động, và nó mơ một thời kỳ đẹp hơn mà con có thể thấy những kẻ đã đánh con bị đánh. Thầy không khiển trách con, Manaen, mặc dầu con đã chứng tỏ rằng con đã quên sự khôn ngoan và gương mẫu hoàn toàn siêu nhiên mà con đã có nơi thầy. Và trước đó thì có nơi ông tẩy giả. Nhưng thầy nói với con rằng, ở trong con có cái rễ nhân loại, nó tái sinh sau đám cháy của tình yêu thầy. Tôi không khiển trách ông Eleaza, người công chính, đã đối xử tốt với người đàn bà già mà người ta để lại cho ông, luôn luôn công chính. Ngoại trừ lúc này. Thầy không khiển trách con Suza, mặc dầu đáng lẽ thầy phải làm, bởi vì nơi con, cái tôi của con nó sống động mạnh hơn nơi tất cả những người có niềm tin tốt, muốn tôn thầy làm vua. Vua, phải, con muốn thầy làm vua. Không có cái bẫy nào trong lời của con không có ý làm thầy sai lỗi để tố cáo thầy nơi đại pháp đình, với ông vua, với Roma. Nhưng còn hơn là vì tình yêu, con tin là con chỉ hành động vì tình yêu, nhưng không phải vậy. Còn hơn là vì tình yêu, con hành động để báo thù những xúc phạm con phải chịu trong lâu đài hoàng gia. Thầy là khách của con, đáng lẽ thầy phải nín lặng về những sự thật nơi tình cảm của con, nhưng thầy là sự thật trong mọi sự, và thầy nói vì ích lợi của con. Nó cũng giống vậy về ông Joachim Botsva, và về ông luật sĩ Gioan, và về ông nữa. Và về ông, và về ông, và về ông. Tôi không khiển trách quý vị, vì tôi biết không phải tự nhiên mà quý vị muốn như vậy. Đó là do kẻ gương bẫy, đó là đối phương làm việc trong quý vị. Quý vị là những dụng cụ trong tay nó mà không biết, kể cả tình yêu của quý vị. Ôi Timon, ôi Manaen, ôi Joachim, ôi tất cả những người thực sự yêu tôi, ngay cả sự tôn kính của quý vị. Ôi những người thấy hiện diện nơi tôi một vị rabbi hoàn hảo, cả điều đó nữa, ma quỷ cũng dùng để gây thiệt hại cho tôi. Nhưng tôi nói với quý vị và với những người không có những cảm tình như quý vị, và là những kẻ với những mục đích càng ngày càng xuống thấp cho tới sự phản bội và tội ác, muốn rằng tôi chấp nhận làm vua. Tôi nói, không, nước tôi không thuộc về thế giới này. Hãy đến với tôi để tôi thiết lập nước của tôi ở trong quý vị. Không có gì hơn. Bây giờ hãy để cho tôi đi.
Chúa ơi, không. Chúng tôi đã quyết định chắc chắn. Chúng tôi đã bỏ của ra để vận động, chuẩn bị chương trình. Chúng tôi đã quyết định ra khỏi sự do dự đó duy trì sự lo lắng của Israel, và vì đó, những người khác lợi dụng để làm hại nó. Đúng là người ta dựng lên những cạm bẫy cho thầy. Thầy có những kẻ thù ngay ở trong đền thờ. Tôi, một trong các kỳ lão, tôi không chối điều đó. Nhưng để chấm dứt chuyện đó, thì đây phải có việc sức dầu cho thầy, và tất cả chúng tôi đều sẵn sàng để làm cho thầy. Đây không phải là lần đầu tiên một người trong Israel được công bố là vua như vậy, để chấm dứt sự bất hạnh của quốc gia và chấm dứt sự bất hòa. Có người ở đây có thể nhân danh Thiên Chúa để làm, hãy để cho chúng tôi làm.
Một thầy cả nói,
không, điều đó các ông không được phép, các ông không có quyền làm việc đó.
Vị thầy cả thượng phẩm là người đầu tiên muốn việc đó. Cho dù ông ta không tỏ ra như vậy, ông không thể dung thứ cho tình trạng hiện nay về sự cai trị của Roma và gương mù của triều đình nữa.
Thầy cả ơi, đừng nói dối. Lời nói dối ở trên môi ông thì sự xúc phạm sẽ nặng gấp đôi. Có lẽ ông không biết hay ông lầm, nhưng ở đền thờ người ta không muốn điều đó.
Vậy thầy cho sự xác nhận của chúng tôi là nói dối.
Đúng, nếu không phải cho tất cả các ông, thì cũng cho nhiều người trong các ông. Đừng nói dối, tôi là ánh sáng, và tôi soi thấu các con tim.
Chúng tôi thì thầy có thể tin chúng tôi. Chúng tôi không yêu Herode, Antipa, cũng không yêu ai khác.
Các người của Herode kêu lên.
Không, các ông chỉ yêu chính các ông. Đúng vậy, và các ông không thể yêu tôi. Tôi sẽ được dùng như chiếc đòn bẩy để lật đổ ngai vàng, để mở đường cho một quyền bính mạnh hơn và để làm cho dân chúng phải chịu đựng một sự đàn áp tàn tệ hơn. Đó là một sự lừa phỉnh đối với tôi, đối với dân chúng và đối với chính các ông. Vì khi các ông tiêu diệt ông vua, Roma sẽ đến để tiêu diệt tất cả các ông.
Chúa ơi, trong những miền kiều dân bị phân tán cư ngụ, có những người sẵn sàng để nổi loạn. Chúng con sẽ ủng hộ họ bằng tài nguyên của chúng con. Các người tân tòng nói.
Và các người của tôi, với tất cả sự trợ lực của miền Auranity và Chaconity, tôi biết điều tôi nói. Các ngọn núi của chúng ta có thể nuôi cả một đạo binh và ở ngoài mọi cạm bẫy, để tung họ lên như cánh chim phượng hoàng để phục vụ thầy.
Người đàn ông ở Bosa nói.
Cả miền Phê-rê nữa, cả Golanity nữa, thung lũng Gahas đi với thầy.
Và cũng đi với thầy, các bờ biển mặn, với các đoàn du mục tin rằng chúng ta là các thần, nếu thầy bằng lòng kết hợp với chúng tôi.
Ông khổ hạnh kêu lên, và ông ta tiếp tục trong một tràng dài dòng như xuất thần, nhưng bị lạc mất trong sự ồn ào.
Các người miền núi xứ Giu-đê là nòi giống của các vị vua can đảm.
Và những người ở miền Bắc Galilee là những anh hùng khí phách như Deborah. Cả các phụ nữ, các trẻ em cũng anh hùng.
Thầy tưởng là chúng ta ít người sao? Chúng ta có những toán đông đảo, toàn dân đều về phe thầy. Thầy là vua thuộc dòng David, Đức Messiah, đó là tiếng kêu trên môi các người thông thái, cũng như kẻ ngu si, bởi vì đó là tiếng kêu của quả tim, các phép lạ của thầy, các lời của thầy, các dấu hiệu.
Đây là một sự lộn xộn mà tôi không theo dõi được. Giê-xu giống như tảng đá cứng bị bao bọc bởi một dòng nước xoáy. Người không nhúc nhích, cả đến không phản ứng. Người điềm nhiên và các lời xin, lời năn nỉ, các lý lẽ tiếp tục thay phiên.
Thầy làm chúng con nản. Tại sao thầy muốn chúng con tiêu tan? Thầy muốn chỉ mình thầy hành động thôi sao? Thầy không thể đâu. Matatia Makabe đã không từ chối sự giúp đỡ của các người Aside và Judah giải phóng cho Israel với sự giúp đỡ của họ. Nhận đi thầy.
Thỉnh thoảng các tiếng kêu hợp lý với nhau trong ba chữ này. Giê-xu không nhượng bộ. Một ông kỳ lão rất già nói chuyện với một thầy cả và một luật sĩ già hơn ông. Họ tiến lên phía trước. Họ áp đặt sự yên lặng, vì luật sĩ già nói sau khi đã gọi Eliezer lại cùng với ông và hai luật sĩ cho An.
Chúa ơi, tại sao Ngài không muốn đổi triều thiên của Israel?
Bởi vì nó không thuộc về tôi đâu phải con trai một thủ lãnh Hy Bá.
Chúa ơi, có lẽ Ngài không biết, hai ông này và chính tôi, cái ngày đó, chúng tôi được gọi đến vì ba nhà đạo sĩ đã đến để hỏi đấng đã sinh ra là vua của người Hy Bá ở đâu. Ngài hiểu không? Sinh ra là vua. Người ta tụ họp chúng tôi thủ lãnh của các thầy cả và các luật sĩ trong dân do lệnh của Hê-rô-đê đại đế để trả lời cho câu hỏi. Và cùng với chúng tôi có Hy-len, người công chính. Câu trả lời của chúng tôi là ở Bethlehem, xứ Giu-đa. Ngài, chúng tôi biết, Ngài đã sinh ra ở đó. Và những dấu hiệu vĩ đại đã đi kèm sự sinh ra của Ngài. Trong số các môn đệ của Ngài, có những chứng nhân. Ngài có thể chối rằng Ngài đã được thờ lại như vị vua bởi ba nhà đạo sĩ không?
Tôi không chối điều đó.
Ngài có thể chối các phép lạ đi trước Ngài, đi kèm với Ngài và sau Ngài, như dấu hiệu của trời không?
Tôi không chối điều đó.
Vậy nhân dân Thiên Chúa hằng sống, tại sao Ngài muốn đánh lừa niềm ước vọng của cả một dân?
Tôi đến để làm tròn các ước vọng của Thiên Chúa.
Những ước vọng nào?
Ước vọng cứu chuộc thế giới, ước vọng thành lập nước Thiên Chúa. Nước của tôi không thuộc về thế giới này. Hãy lấy lại các tài nguyên và khí giới của các ông. Hãy mở to con mắt và tâm hồn các ông ra để đọc sách thánh và các lời tiên tri để đón nhận sự thật của tôi và các ông sẽ có nước Thiên Chúa ở trong các ông.
Không, sách thánh nói về một ông vua giải phóng.
Giải phóng cho khỏi nô lệ Satan, tội lỗi, sai lầm, xác thịt, ngoại đạo, tà thần. Ôi hỡi Hy Bá, dân tộc khôn ngoan, Satan đã làm gì cho các ông để các ông lầm lạc về sự thật của các lời tiên tri? Ôi Hy Bá anh em của tôi, Satan đã làm gì cho các ông để các ông thành mù? Ôi các môn đệ của thầy, nó đã làm gì cho các con để các con cũng không hiểu nữa? Cái bất hạnh lớn nhất của một dân tộc và một tín hữu là rơi vào một sự giải thích sai lầm về các dấu hiệu. Và sự bất hạnh đó đã xảy ra ở đây. Những lợi ích cá nhân, những thành kiến, những kích thích bồng bột, tình yêu hiểu sai đối với quê hương, tất cả đều được dùng để tạo ra hố sâu, vực thẳm sai lầm mà dân tộc sẽ hư đi trong đó vì không nhận ra vị vua của nó.
Chính thầy đã không biết nó.
Chính các ông đã không tự biết mình và không biết tôi. Tôi không phải là ông vua như loài người, và các ông, 3/4 số người trong các ông tụ họp ở đây biết điều đó. Các ông muốn điều giữ cho tôi, chứ không phải điều lành cho tôi. Tôi nói với những người có con tim ngay thẳng rằng, hãy trở về nhà các ông, đừng vô tình làm đầy tớ cho sự giữ. Hãy để tôi đi, không còn điều gì khác để nói nữa.
Một sự yên lặng đầy sững sờ. Eliezer nói,
tôi không phải kẻ thù của Ngài. Tôi nghĩ rằng mình làm đúng, và không phải chỉ có mình tôi, nhiều người bạn tốt cũng nghĩ như tôi.
Tôi biết, nhưng hãy nói cho tôi và hãy chân thành. Gamaliel nói sao?
Vị Rabbi, ông nói đúng, ông nói đấng tối cao sẽ cho một dấu hiệu để ông ấy là đấng Kitô.
Ông ta có lý, còn Giuse vị kỳ lão.
Ông nói rằng thầy là con Thiên Chúa và thầy sẽ trị vì trong Thiên Chúa.
Giuse là một người công chính, còn Lazaro Betania.
Ông ta đau, ông nói rất ít, nhưng ông nói rằng thầy trị vì khi tâm hồn chúng ta tiếp nhận người.
Lazaro khôn ngoan, khi tâm hồn các ông tiếp nhận tôi, lúc này các ông, kể cả những người tôi đã tin là có tâm hồn rộng mở, các ông cũng không tiếp nhận vị vua và vương quốc, và đó là điều đau đớn cho tôi.
Tóm lại là thầy từ chối.
Một số đông kêu lên.
Các ông đã nói đúng.
Những người khác, tức là nhóm Hesode, luật sĩ, Pharisee, Sadu, hay cả, kêu lên.
Ông đã làm chúng tôi mang họa. Ông làm thiệt hại cho chúng tôi. Ông...
Giê-xu liền rời bàn và tiến lại trước nhóm này với đôi mắt rực lửa. Ôi, thật là cái nhìn. Họ vô tình nín lặng, dồn sát vào trên tường. Giê-xu thật tình đi tới, mặt đối mặt với từng người, và người nói cách êm đềm nhưng sắc bén, cắt như một thanh gươm.
Có lời rằng khốn cho kẻ ném đá giấu tay, kẻ nhận quà cáp để kết án người vô tội. Ta bảo các ông, ta tha cho các ông, nhưng con người biết tội của các ông. Nếu ta không tha cho các ông, thì thực sự Jehovah đã biến nhiều người Israel thành cho.
Người thật là dễ sợ khi nói như vậy. Đến nỗi, không ai dám nhúc nhích. Rồi Giê-xu mở tấm màn khép nặng ra và bước vào tiền đường mà không ai dám làm một cử chỉ. Chỉ tới khi tấm màn đã hết chút nhích, tức là sau vài phút, họ mới hoàn hồn.
Phải đi với người, phải giữ người lại.
Những người hăm hở nhất nói.
Phải xin lỗi.
Những người tốt nhất xích xoa, tức là Manaen, Timon, các tân tòng, người ở Boza. Tóm lại là những người có con tim ngay thẳng. Họ vội vã ra khỏi phòng. Họ tìm, họ hỏi các đầy tớ.
Ông thầy đâu?
Ông thầy, chả ai thấy cả. Kể cả những người tại hai cái cửa của tiền đường. Không có thầy.
Với các đuốc và đèn, họ tìm người trong khu vườn tối, trong phòng mà người đã nghỉ. Không có ai cả. Áo khoác người đã để trên giường không còn ở đó. Cái sách tay người đã để ở tiền đường cũng không còn.
Người đã trốn chúng ta, đó là Satan.
Không, người là Thiên Chúa. Người làm điều người muốn.
Người sẽ phản bội chúng ta.
Không, người biết chúng ta là thế nào.
Một sự ồn ào của các ý kiến và các lời chửi rủa lẫn nhau. Những người tốt nói,
các ông đã lôi kéo chúng tôi, quân lừa đảo, đáng lẽ chúng ta phải nghĩ tới điều đó.
Những người xấu, tức là phần đông hơn, thì đe dọa, và sau khi đã bị mất kẻ chịu trận mà họ không thể đối đầu được nữa, hai nhóm quay ra đối nghịch với nhau. Còn Giê-xu, người ở đâu? Tôi thấy người, vì người muốn như vậy. Người ở rất xa, về phía cầu của cửa sông Giô-đan. Người đi lẹ tựa như gió mang người đi. Tóc người bồng bềnh chung quanh khuôn mặt xanh xao của người. Y phục của người đặt như cánh bướm trong bước đi mau lẹ. Rồi khi người thấy rằng đã ở một khoảng xa nhà, người đi vào bãi sậy dọc theo bờ hồ phía đông. Ngay khi người thấy những tảng đá ở dưới chân một bờ dốc cao, người leo lên đó, không lo gì tới sự thiếu ánh sáng, có thể nguy hiểm cho việc trèo lên bờ dốc, treo leo. Người lên mãi cho tới một tảng đá, dê ra ngoài hồ, nơi có một cây sồi cổ thụ che phủ. Người ngồi ở đó, khuỷu tay tì lên đầu gối, cầm tì lên bàn tay, nhìn đăm đăm vào khoảng mênh mông mù sương. Người bất động chỉ hơi nhìn thấy do màu trắng của y phục và khuôn mặt xanh mét của người. Nhưng có kẻ đã đi theo người, đó là Joanne, một Joanne ăn mặc sơ sài, chỉ có bộ đồ ngắn của chân trài, tóc cứng thẳng như người vừa dầm nước, thở hổn hển và xanh mét. Ông nhẹ nhàng lại gần Giê-xu của ông. Ông tựa như một cái bóng lướt trên bờ đá dốc gồ ghề. Ông dừng lại ở xa một khoảng và canh chừng Giê-xu. Ông không nhúc nhích, tựa như ông là một phần của núi đá. Bộ đồ đậm màu của ông càng che giấu ông hơn. Chỉ có khuôn mặt, cẳng chân và cánh tay trần là hơi nhìn thấy trong bóng đêm. Nhưng khi không đúng là ông nhìn thấy, mà là nghe thấy Giê-xu khóc, ông không thể kháng cự được nữa. Ông tiến lại gần và gọi người.
Thầy!
Giê-xu nghe tiếng thì thầm. Người ngẩng đầu lên, sẵn sàng để lẩn trốn, và người xoắn quần áo. Nhưng Joanne kêu.
Họ đã làm gì thầy mà thầy không nhận ra Joanne nữa?
Giê-xu nhận ra kẻ ưu ái của người. Người giơ cánh tay ra và Joanne nhào vào đó. Hai người cùng khóc vì hai nỗi đau khác nhau và một tình yêu duy nhất. Nhưng rồi các nước mắt dịu lại. Trước tiên là Giê-xu lại nhìn thấy một cách rõ ràng. Người nhận ra rằng Joanne chỉ ăn mặc sơ sài với chiếc áo ẩm ướt, không giày dép, lạnh ngắt.
Vậy làm sao con ở đây trong tình trạng này? Tại sao con không ở với các người khác?
Ôi, đừng lá con thầy ơi! Con không thể ở lại. Con không thể để thầy đi. Con cởi quần áo, tất cả. Con nhảy xuống nước và bơi trở về Tariche. Từ đó con đi theo bờ, rồi con băng qua cầu và con có thể theo thầy. Con nấp ở trong cái lỗ gần căn nhà, sẵn sàng để tới giúp thầy. Ít nhất là để biết họ có bắt cóc thầy không. Con nghe họ cãi nhau, rồi con thấy thầy đi qua rất nhanh trước mặt con. Thầy tựa như một thiên thần, để theo thầy mà mắt không lạc mất thầy. Con té xuống cái hố đầm lầy và con bị dính bùn. Chắc con làm dơ áo của thầy. Con nhìn thầy từ lúc thầy ở đây. Thầy khóc à? Chúa của con, họ đã làm gì cho thầy? Họ đã chửi rủa và đánh thầy à?
Không, họ muốn tôn thầy làm vua, một ông vua tội nghiệp. Gioan ạ, nhiều người muốn làm vậy vì tin là tốt, bởi tình yêu thực, với ý hướng tốt. Còn phần lớn là để có thể tố cáo thầy và loại trừ thầy.
Họ là những ai?
Đừng hỏi điều đó.
Còn những người khác?
Cũng đừng hỏi tên họ. Con không được ghét và con không được chỉ trích. Thầy tha thứ.
Thưa thầy, có các môn đệ thầy ở đó không? Chỉ nói cho con điều đó thôi.
Có.
Và các tông đồ?
Không, Gioan, không có tông đồ nào cả.
Thực à Chúa?
Thực đó, Gioan.
À, ngợi khen Thiên Chúa về điều đó. Nhưng tại sao thầy còn khóc nữa? Chúa ơi, con ở với thầy mà. Con yêu thầy cho tất cả. Ngay cả Phêrô, Andrê và các người khác. Khi họ thấy con nhảy xuống hồ, họ cho con là điên. Phêrô phát sùng, anh con thì bảo là con muốn chết trong dòng nước xoáy. Nhưng rồi họ hiểu ra và họ la lên. Nguyện Thiên Chúa ở với cậu. Đi đi, đi đi. Chúng con yêu thầy, nhưng không có ai như con, đứa trẻ tội nghiệp.
Đúng, không có ai như con. Gioan, con bị lạnh, lại đây, hãy chui vào dưới áo khoác của thầy.
Không, ở chân thầy như vậy này. Thầy của con ơi, tại sao tất cả họ không yêu thầy như đứa trẻ tội nghiệp là con đây?
Giê-xu kéo ông vào ngực người khi ngồi bên cạnh ông.
Bởi vì họ không có con tim trẻ thơ của con,
Họ muốn phong thầy làm vua, nhưng họ còn chưa hiểu rằng nước của thầy không thuộc về trái đất.
Họ không hiểu.
Chúa ơi, không nói các tên, nhưng kể cho con đi.
Nhưng con sẽ không nói ra điều thầy kể cho con chứ.
Chúa ơi, nếu thầy không muốn, thì con sẽ không nói.
Con sẽ chỉ nói điều này khi người ta sẽ muốn giới thiệu thầy như một thủ lãnh dân chúng thông thường. Một ngày kia việc đó sẽ xảy ra. Con sẽ ở đó và con sẽ nói, người đã không là một ông vua của trái đất, bởi vì người không muốn, bởi vì nước của người không thuộc về trái đất này. Người là con Thiên Chúa, là ngôi lời nhập thể. Người không thể chấp nhận cái thuộc về trái đất. Người đã muốn đến trong thế gian, mặc lấy một thân xác để cứu chuộc các thể xác, các linh hồn và thế giới. Nhưng người đã không muốn chấp nhận những huy hoàng của thế gian và các lò tội lỗi. Nơi người không có gì là xác thịt và thế tục. Ánh sáng không bao bọc mình bằng bóng tối. Vô tận không chấp nhận những cái hữu hạn. Nhưng người đã làm cho những tạo vật giới hạn bởi xác thịt thành những tạo vật giống người hơn bằng cách dẫn đưa những kẻ tin vào người tới vương quốc thực. Bằng cách thiết lập triều đại của người trong các con tin trước khi thiết lập nó ở trên trời. Nơi người sẽ ở trọn vẹn và đời đời với tất cả những ai được cứu rỗi. Gioan còn sẽ nói những điều đó với những người chỉ thấy nơi thầy một thần trí, với những người từ chối là thầy đã chịu cám dỗ và đau đớn. Còn sẽ nói với người ta rằng đấng cứu chuộc đã khóc, và họ, loài người đã được cứu chuộc cũng bởi nước mắt của thầy nữa.
Vâng, Chúa ơi, thầy chịu đựng chừng nào? Giê-xu.
Thầy cứu chuộc chừng nào, nhưng con yên ủi thầy trong đau đớn. Tới rạng đông chúng ta sẽ từ đây đi. Chúng ta sẽ tìm thấy một cái xuồng. Con có tin thầy không nếu thầy nói với con rằng chúng ta sẽ có thể đi mà không cần mái chèo?
Con sẽ tin thầy, cho dù thầy nói với con rằng chúng ta sẽ đi không cần có thuyền.
Họ tiếp tục ôm nhau, cúi gòn trong chiếc áo khoác của Giê-xu. Và sau cùng, Gioan thiếp ngủ trong sự ấm áp vì mệt mỏi như một đứa trẻ trong vòng tay của má nó.
Môn đệ Chúa yêu đánh ba trên sông phong ba một thời, chợt nghe Giê-xu tình yêu cứu thế, cất bước theo người trên lối yêu thương. Hỡi Gioan môn đệ Chúa yêu, ném sát bên tim Giê-xu thầy mình, vượt qua can về đồi cao hiến tế, chúng ta trung thành yêu mến khôn cùng. Gioan tông đồ nhiệt tâm trong trắng tình yêu sắt son, mến Chúa hết tình, con báo tin mừng đi khắp muôn phương gieo vang tình. Hỡi
để Chúa yêu. Đánh bắt trên sông phong ba một thời, chợt nghe Giêsu tình yêu cứu thế, cất bước theo người trên lối yêu thương. Hỡi Gioan môn để Chúa yêu, nép sát bên tim Giêsu thầy mình, vượt qua căn về đồi cao hiến tế, chúng ta trung thành yêu mến khôn cùng. Gioan tông đồ nhiệt tâm trong trắng tình yêu tất son, mến Chúa hết tình, đoàn báo tin mừng đi khắp muôn phương gieo vang tình Chúa, nói gương tông đồ đoàn con nay đến hợp chung tiếng ca, chào mọi người nói gương tông đồ, đoàn con nay đến hợp chung tiếng ca, quyết chí theo ngài, yêu Chúa không thôi, loan báo tin vui đến cho mọi người.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.